tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Bắt đầu từ mấy tuần qua, chúng tôi trình bày đề tài chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Khi tạo dựng con người đầu tiên là Adam, Chúa phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 18, bản hiệu đính. Sau đó, Chúa dựng nên bà Eva, đem đến cho Adam và thiết lập hôn nhân cho loài người. Vì muốn ban phước cho con người, muốn đời sống con người được trọn vẹn, đầy đủ, nên Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân. Nhưng tại sao có nhiều hôn nhân không hạnh phúc mà phải đi đến gãy đổ? Lý do khiến hôn nhân dễ gãy đổ là vì chúng ta là con người tội lỗi, yếu đuối, có khuynh hướng làm điều sai quấy hơn là làm điều tốt. Hơn nữa, nhiều người có bản tính ích kỷ và kiêu ngạo, luôn cho mình là quan trọng hơn người khác, nên khó nhường nhịn, khó hạ mình để nâng người khác lên. Chính vì đó mà vợ chồng dễ có bất hòa và bất đồng ý kiến. Ngoài những lý do vừa nêu, vợ và chồng cũng khác nhau trong nhiều phương diện, nên khó hòa hợp, dễ va chạm, dễ làm tổn thương nhau. Vì vậy, chúng ta cần học biết những nguyên tắc Kinh Thánh dạy và áp dụng vào đời sống, trong mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh, và nhất là với vợ, với chồng, để chúng ta thật sự được hưởng phước hạnh mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Áp dụng lời Chúa Giê-xu dạy, khi hôn nhân có nan đề, chúng ta sẽ nhìn vào chính mình để tìm lỗi lầm của mình. Sau đó xin lỗi người bạn đời để vợ chồng giải hòa với nhau. Khi cả hai vợ chồng đều thực hành lời Chúa dạy, thì nan đề sẽ dễ dàng được giải quyết. Tuy nhiên, trong thực tế, sự việc không đơn giản như vậy. Lắm khi người chồng biết lỗi nên hạ mình xin lỗi và mong được giải hòa với vợ. Nhưng người vợ, vì bị tổn thương quá nhiều, quá sâu đậm, nên không muốn tha thứ và không muốn giải hòa. Trong trường hợp đó, người chồng cần kiên nhẫn, không nổi giận, nhưng thông cảm với vợ, cho vợ có thêm thì giờ để buồn giận trong lòng nguôi đi. Lúc đó hai vợ chồng mới có thể xích lại gần nhau, hiểu nhau và nan đề mới được giải quyết. Nếu chúng ta là người bị tổn thương, theo lời Chúa dạy, chúng ta nên sẵn sàng bỏ qua và tha thứ cho người phối ngẫu. Trong bài cầu nguyện chung, Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện như vậy. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Trích Ma-thi-ơ chương 6 câu 12 theo bản hiệu đính. Chúa Giê-xu cũng dạy, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Matthew chương 6, câu 14-15. Chúa muốn chúng ta tha thứ cho người đã gây đau buồn, tổn hại cho chúng ta, như Chúa đã tha thứ cho chúng ta vậy. Sau khi nhận lỗi và thành thật xin lỗi người bạn đời, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi người đó chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta thúc đẩy hoặc ép buộc người kia tiếp nhận lời xin lỗi và bỏ qua tất cả để vợ chồng làm hòa ngay, sự giải hòa đó có thể không thật và không lâu bền. Nếu người bạn đời chưa sẵn sàng tiếp nhận lời xin lỗi để tha thứ cho chúng ta, nhưng còn buồn giận hay tỏ vẻ cay đắng, chúng ta cần xin Chúa ban cho chúng ta lòng kiên nhẫn, để không vì vậy mà ghét bỏ hay tức giận người bạn đời của mình. Nếu người vợ hay người chồng chúng ta cũng là con cái Chúa, Chúa Thánh Linh sẽ chỉ dạy, sẽ hành động trong lòng người đó, nên chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi. Thưa quý vị, đây là lúc chúng ta cần xử sự theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng người có Thánh Linh làm chủ sẽ có trái của Thánh Linh. Mỹ đức của người có Đức Thánh Linh làm chủ gồm có yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Nếu thật sự có Đức Thánh Linh làm chủ đời sống, đây là lúc chúng ta sẽ yêu thương, nhịn nhục, tức là kiên nhẫn với người phối ngẫu. Và thay vì tức giận, chúng ta sẽ cư xử bằng lòng nhân từ, hiền lành và mềm mại. Cách cư xử đó sẽ cảm hóa người bạn đời. Người đó sẽ được Chúa Thánh Linh nhắc nhở, cảnh cáo và rồi cũng sẽ tiếp nhận lời xin lỗi của chúng ta với lòng nhân từ, mềm mại, yêu thương. Không những thế, người đó cũng sẽ nhìn thấy lỗi của mình và xưng nhận lỗi lầm của mình. Nhờ đó nan đề sẽ được giải quyết tốt đẹp. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, vợ cũng như chồng, là nhân tố đem lại hòa bình, hòa giải, chứ không phải là nguyên nhân tạo ra nan đề hay làm cho nan đề to lớn hơn. Nhiều vợ chồng khi có chuyện bất hòa không giải hòa ngay, nhưng ngày càng phiền giận và căng thẳng với nhau hơn. Những vợ chồng này vô tình để cho một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người. Chúng ta đều biết, khi xây tường, người thợ nề sắp lên từng viên gạch một và dần dần thành một bức tường cao. Bức tường ngăn cách vợ chồng cũng vậy. Đây là bức tường vô hình, không thấy được, nhưng rất kiên cố và khó tháo bỏ. Chúng ta hãy tưởng tượng, khi người chồng nói nặng lời với vợ, hay có cử chỉ thiếu yêu thương, thiếu thông cảm, người vợ giận nên cũng đáp lại bằng lời nói thiếu ngọt ngào hay có thái độ thiếu tôn kính đối với chồng. Đó là lúc hai người đặt từng viên gạch vào bức tường ngăn cách vợ chồng. Nếu chúng ta nhận biết, lầm lỗi và xin lỗi nhau, những viên gạch ngăn cách đó sẽ được tháo gỡ xuống. Trái lại, nếu vợ chồng tiếp tục phiền giận, cay đắng, có những lời nói hay thái độ không ngọt ngào, thiếu yêu thương đối với nhau, thì những viên gạch buồn giận, bực bội, bất mãn đó sẽ tiếp tục được chất lên. Dần dần giữa hai người có một bức tường vô hình, nhưng rất kiên cố, khó có thể dẹp bỏ đi được. Hai người trước kia đến với nhau và kết hợp là một trong hôn nhân vì tình yêu dành cho nhau. Nhưng bây giờ không thể nhìn mặt nhau nữa, mà chỉ muốn chia tay nhau vĩnh viễn. vì bức tường ngăn cách giữa vợ chồng nguy hiểm như vậy. Nên nếu chúng ta cảm thấy giữa vợ chồng mình đang thiếu tình yêu, thiếu hiệp một, chúng ta cần thức tỉnh ngay và cầu nguyện xin Chúa soi sáng để mỗi người nhìn thấy lỗi của mình và ăn năn sửa đổi. Việc tháo bỏ bức tường cũng tương tự như việc xây tường. Nghĩa là chúng ta phải tháo gỡ từng viên gạch thì mới không gây tổn hại. Áp dụng vào thực tế, vợ và chồng đều cần nhận mình có lỗi. Nhận rằng vì cách cư xử thiếu yêu thương, thiếu kiên nhẫn của chính mình mà vợ chồng có sự ngăn cách. Và rồi cả hai sẽ nhờ Chúa ban cho mình sự sáng suốt để thấy rõ nan đề, ban cho tấm lòng khiêm nhường để hạ mình nhận lỗi. Nhờ đó, từng viên gạch sẽ dần dần được tháo gỡ. Hai vợ chồng sẽ thấy gần nhau, hiệp một với nhau như buổi ban đầu. Có lẽ có người nghĩ, nếu tôi muốn làm hòa, muốn gỡ bỏ những viên gạch ngăn cách, nhưng người kia không muốn hay không sẵn sàng, thì tôi phải làm sao? Điều cần nhớ là chúng ta không chịu trách nhiệm về việc làm của người khác, nhưng chịu trách nhiệm về hành động hay quyết định của chính chúng ta. Vì thế, nếu Chúa nhắc nhở chúng ta phải làm gì để giải hòa với người bạn đời, để gỡ bỏ bức tường ngăn cách giữa vợ chồng, chúng ta hãy vâng lời Chúa, làm theo lời Chúa phán dạy. Khi người kia nhìn thấy sự thay đổi nơi chúng ta, sẽ được cảm hóa, sẽ nhìn thấy điều người đó phải làm. Và dần dần, bức tường thiếu thông cảm, thiếu yêu thương giữa hai người sẽ thu nhỏ lại. Hai vợ chồng có thể làm lại từ đầu. Và từ những đổ nát, chúng ta có thể xây lại một hôn nhân ngọt ngào, tốt đẹp, như điều Chúa muốn ban cho chúng ta. Nếu nghĩ mình là người trưởng thành, đã cư xử phải lẽ để giải quyết nan đề của vợ chồng, chúng ta không nên buồn bực, nhưng cần thực hành lời khuyên sau đây của sứ đồ Phao-lô. Ông viết, chúng ta là người mạnh, phải gánh vác những khiếm khuyết của người yếu, chứ không chỉ biết làm vừa lòng chính mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ. Trích thư Roma chương 15, câu 1, câu 2, theo bản hiệu đến. Theo lời dạy này, chúng ta phải gánh vác, phải chấp nhận hay bỏ qua những khiếm khuyết của người bạn đời và tìm cách nâng đỡ người đó. Và quý hơn nữa, nếu chúng ta là tác nhân giải hòa, chúng ta là người đem lại giải hòa giữa người này với người kia hay giữa vợ chồng mình, chúng ta sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phúc âm Ma-thiơ chương 5 câu 9. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.